Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác. Chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa, bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe lời ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, tâm thức con người thời đại chỉ tin vào những gì họ thấy và kiểm chứng được thôi. Đúng không ạ? Người ta cũng mới nói rằng thấy mới tin. Người ta chỉ tin vào những gì mà họ có thể thấy và những gì họ có thể kiểm chứng được. Cho nên chúng ta thấy khi mà phi hành gia ở bên Liên Xô đó, nhớ không ạ? Khi họ đến thám hiểm vũ trụ, khi họ đặt chân lên mặt trăng thì họ nói rằng là: tôi đã đi khắp vũ trụ nhưng mà không thấy Thiên Chúa đâu cả. Những người không tin thì họ chả bao giờ họ thấy được Thiên Chúa hiện diện. Dù họ có đi đến chân trời góc biển nào, có đi lên mặt trăng và có đi lên tới mặt trời, thì họ vẫn cứ bảo rằng: tôi không thấy Thiên Chúa đâu cả. Có một lần người ta đi đến ngã tư, người ta thấy kẹt xe, kẹt cứng. Chuyện kẹt xe thì bây giờ là xảy ra thường lắm, hoặc là do thường là do hoặc cái tai nạn, đúng không? Khi có một tai nạn hoặc là đến giờ cao điểm, mà đây không thấy tai nạn mà không phải là giờ cao điểm, mà tới ngã tư đó rồi tự nhiên thấy kẹt xe. Cái người này cứ hỏi người trước cái gì đấy, cái gì chữ đó. Mà không nghĩ là kẹt xe mà người ta cũng đứng lại đông lắm ở chỗ ngã tư. Đúng. Hỏi có chuyện gì đấy, tôi không biết, thấy người ta phía trước người ta nhìn lên thì tôi đứng lại tôi nhìn lên. Cái người sau cứ hỏi người trước, người sau cứ hỏi người trước. Và cuối cùng thì đến ngay chỗ ngã tư, tìm hiểu coi là cái nguyên nhân nào mà gây ra kẹt xe như vậy. Thì đến ngã tư đó thấy cái anh chàng anh ngẩng mặt lên trời nhìn. Thì cái người sau bảo là: tôi cứ thấy người phía trước ngẩng mặt lên trời nhìn, tôi cũng nhìn. Cứ vậy nhìn. Thì thấy cái anh cuối cùng đứng ngã tư anh cứ ngẩng mặt lên trời anh nhìn. Mới hỏi là: anh nhìn cái gì trên trời đó? Tôi không biết, tôi thấy anh trước nhìn tôi nhìn. Rồi hỏi cái anh cuối cùng mà anh đang đứng nhìn trời ấy, vậy nhìn cái gì đấy? Anh bảo: tôi đâu có nhìn gì đâu. Sao anh không nhìn gì mà rồi đứng đây cho nó kẹt xe? Không phải, tôi đang đi đường đến ngã tư rồi tôi bị chảy máu cam. Thì mẹ tôi bảo là khi mà mày chảy máu cam thì mày cứ ngửa mặt lên trời ấy để cho nó khỏi chảy. Thì đến đây tôi ngửa mặt lên trời cho nó khỏi chảy máu cam. Rồi những người đằng sau thấy ông này ngửa mặt lên trời và chắc trên trời có cái gì. Thế là cứ có cái gì rồi. Thế là xe cũng đứng lại, người cũng đứng lại, cứ ngửa mặt lên trời mà nhìn. Tưởng là cái ông chảy máu cam, cái ông nhìn được cái gì. Thì ông bảo: tôi đâu có nhìn cái gì đâu, bị chảy máu cam tôi ngửa mặt lên trời cho nó dốc xuống là nó khỏi chảy chứ có gì đâu. Thì chúng ta thấy là cái tâm thức con người ngày hôm nay thích cái gì lạ. Nếu mà xin lỗi mấy ông thì người ta bảo là người đi hãm của lạ. Rồi chúng ta thấy cái gì lạ lạ hay là cũng phải đi mua cho bằng được cái gì lạ lạ. Cho nên người ta mới giới thiệu hàng hóa thì người ta cũng đưa cái gì đó mới lạ. iPhone, rồi iPad, rồi iPod, rồi thì Apple, rồi đủ thứ. Rồi 4G, bây giờ tới mấy G rồi? 5G rồi, gươm giáo gậy gộc rồi, còn cái quốc cái dép gì đó không biết nữa. Thì cứ g đó. Thì người ta cứ thích cái gì lạ, phải không? Người ta thích cái gì lạ. và người ta cứ thích cái gì phải nhìn thấy được, phải kiểm chứng được cơ. Hỏi tại sao mà mua cái đó, hay tại sao mà coi cái đó, tại sao làm cái đó, đến coi cho nó biết coi sao, nghe nó nói mà không coi thấy tức lắm. Giờ mua cái đó làm gì, phí tiền quá, mua cho nó biết, nó cứ khoe nó có 4G mình phải có 4G cho nó biết như thế nào. Thực sự nó chỉ khi nó đổi mẫu mã tí xíu này, nó cũng vậy, nó đổi màu sắc một tí giá tiền nó cao hơn, mà giá tiền cao hơn ta lại thấy giá tiền cao hơn chắc là phải tốt hơn. Phải không? Có khi rồi cái thứ mà quen quá, rồi có khi nó giá thấp thì ta lại bảo nó là quen quá thì hóa nhảm, cho nên phải tìm cái gì nó mắc hơn tí thì chắc nó tốt hơn, cái gì nó mới hơn tí chắc nó mới thì chắc có gì lạ hơn. Mà thực sự ra nó có gì đâu, đúng không ạ? Nó có gì đâu, nó chỉ thay đổi mẫu mã một chút thôi, sơn phết qua một lớp thôi, đổi một cái khẩu hiệu, đổi một cái gì đó thôi, ta thấy cứ mới cứ lạ là ta muốn đi tìm, muốn khám phá. Cho nên người ta cũng muốn tìm cái gì, cái dấu lạ, cứ nghe ở đâu có sự kiện này, sự kiện kia, phép lạ này, phép lạ nọ, chỗ thì chảy dầu, chỗ thì chảy máu, chỗ thì chảy cái gì đó không biết, là người ta ùn ùn người ta kéo đến, người ta ùn ùn người ta kéo đến. Thấy được, sờ được, kiểm chứng được rồi mới tin. Đó cũng chính là thái độ của những người biệt phái thời Chúa Giêsu. Mặc dù họ đã nghe và có lẽ cũng đã chứng kiến nhiều phép lạ Chúa Giêsu làm, nhưng những người biệt phái họ vẫn cứ đòi một cái điểm lạ lớn hơn nữa để có thể tin. Và Đức Giêsu có chiều theo cái đòi hỏi của họ không? Có hay không? Có không? Có không?
Không.
Không. Giêsu không có chiều theo những cái đòi hỏi của họ, là cứ đòi có một cái dấu lạ hơn nữa thì họ mới tin. Nhưng mà thực sự có dấu lạ hơn nữa họ cũng có tin không?
Không.
Cũng vẫn không. Có người chết sống lại thì còn cái gì dấu lạ nào hơn nữa, mà còn không tin mà. Thì làm sao mà chiều được họ? Cho nên Chúa Giêsu mới nói thế hệ gian tà này sẽ không cho chúng một cái dấu lạ nào nữa, ngoài cái dấu lạ của ông Jonah. Quả thật ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Chính Đức Giêsu là cái dấu lạ, chính Đức Giêsu là một phép lạ cả thể đang ở giữa họ mà họ còn không chịu nhận ra, thì biết làm thế nào để họ nhận ra được những dấu lạ khác qua đó mà họ đến với Thiên Chúa được. Cho nên Chúa Giêsu gọi cái thế hệ gian tà này, thế hệ gian ác này, có thể cái lời đó cũng là lời nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay biết chừng, phải không? Thế hệ này người ta cứng tin quá, người ta không tin. Mặc dù Chúa đã thể hiện biết bao nhiêu những điểm thiêng dấu lạ, mà người ta vẫn cứ không tin, người ta vẫn cứ chạy theo cái dấu lạ nào khác nữa đấy. Thưa anh chị em, đấy là cái điều mà Đức Giêsu cảm thấy rằng trăn trở trong lòng lắm. Ngài muốn người ta đón nhận Ngài, người ta nhận ra Ngài là một cái dấu lạ cả thể của tình thương Thiên Chúa dành cho con người. Nhưng mà người ta không đón nhận Đức Giêsu. Hôm qua, tối hôm qua có bữa cơm gia đình, rồi có nhiều món lắm, đang ngồi ăn, thì cái chị kia, chị muốn mời cái món, như là món tối qua là món bánh mì ăn với gì đó, cà ri gà. Thì chị mời bác dùng, tôi ăn rồi chị, mời cô dùng, cảm ơn, mời cha dùng, tôi vừa mới dùng xong, chị mời buồn vòng xong, chị bảo, cha con buồn quá, con mời chẳng có ai ăn. Tôi mời gì mà chẳng có ai ăn. Tôi thấy chị buồn, và tôi bỗng nghĩ đến Thiên Chúa của chúng ta cũng sẽ buồn như vậy. Khi mà Ngài đến, Ngài mời người này, mời người kia, mời người nọ, hãy đến mà ăn bánh của ta, hãy đến mà xem, người ta từ chối lời mời gọi của Chúa, đúng không? Người ta từ chối lời mời gọi của Chúa. tôi nghĩ chị buồn, mới mời người ta ăn không, nó còn buồn quá, còn mời chẳng ai ăn cả ơi, mà còn buồn như vậy. Huống hồ một Thiên Chúa mà muốn trao ban cho người ta cái dấu lạ cả, thấy là chính sự hiện diện của Ngài, đặc biệt là nơi bí tích thánh thể đây, mà có mấy người nhận ra cái dấu lạ đó đâu, có mấy người đến đón nhận đâu. Đúng không thưa anh chị em? Ta thấy trong những nhà tạm, Chúa vẫn hiện diện ở đó âm thầm lặng lẽ, như là một dấu chỉ, như là một phép lạ cả thể của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Mà người ta có đến ra nhìn, đến thăm cái dấu lạ đó đâu. Nhưng mà nghe đâu có cái gì đó, người ta chạy đến ào ào, đông lắm à. Nhưng mà thánh thể Chúa thì vẫn cứ vắng lạnh. Tôi đến thăm một ngôi nhà thờ chính tòa, phải công nhận rằng cấu trúc thật là đẹp, kỹ thuật thật là cao, về mặt kỹ thuật, về mặt khoa học, về cái cách trang trí, nó lạ, nó đẹp, nó mới. Nhưng mà tôi đi thấy được cái cách trang trí cái bố cục đó, nhưng mà làm sao mà cho người ta thấy được đó là cái dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa thì lại khó. Thấy được khoa học kỹ thuật thì nhiều, nhưng mà cái biểu tượng để mà đưa người ta đến được với Chúa thì tôi thấy nó hơi khó. Khó. Rồi đi một vòng, bỗng thấy cái hóc hóc hỏi cái chỗ này chỗ để cái gì đây, mà thưa cha đây là chỗ mình Thánh Chúa để. Thế anh chị em chúng tôi thấy là mình Chúa để ngay sau cái phía cái cung thánh, cái lối đi đó thôi, rất là đơn giản, nhớ không ạ? Và anh em chúng tôi đứng lại chầu Chúa, cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhà tạm bé xíu, rất là đơn giản so với cả một cái kiến trúc vĩ đại, tốn kém của cả cái ngôi thánh đường ấy. Nhưng mà cái chỗ mà nhà tạm thì rất khiêm tốn, rất ẩn khuất, rất vắng lặng. Vì dấu lạ thường là ẩn khuất, mà người ta phải khám phá ra dấu lặng nơi cái ẩn khuất ấy. Mà anh chị em mình đến với thánh thể của Chúa thì càng thấy dấu lạ đó ẩn khuất dưới dạng một tấm bánh rất bình thường, rất nhỏ bé, rất đơn sơ. Mà đó là dấu lạ vĩ đại cả thể nhất đấy. Mà con người ta có nhận ra đâu, không ai thấy đến cả. Họ đến, họ tham quan chỗ này, chỗ kia, đứng chụp hình ở kia. Nhưng mà đi ngang qua nhà tạm, nếu mà không để ý có khi ta không thấy được. Phải không? Nếu mà mình không để ý có lẽ là mình không thấy được cái loài nhà tạm. Cho nên anh em chúng tôi đứng lại và cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Hát ta là bánh hàng sông, là bánh ban xuống bơi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời. Ơ kìa, ai cũng đi tìm thuốc bổ phải không? Ai cũng đi tìm thuốc để chữa bệnh phải không? Ai cũng đi tìm thuốc trường sinh phải không? Từ thời xưa đến giờ, bao nhiêu bậc vua chúa quan quyền mất bao nhiêu công sức, mất bao nhiêu tiền của, chỉ mong đi tìm thuốc tiên, thuốc trường sinh. Mà ở đâu nghe có nói thuốc bổ này mà chữa được bách bệnh, thuốc bổ này mà khỏe mạnh là mua ngay phải không? Bao nhiêu tiền cũng mua phải không? Ấy vậy mà người ta vừa mới hát xong cái bài hát đó mà ta chả thấy rung động gì cả. Chả thấy đó là vô lạ. Ta là bánh hàng sông, là bánh ban xuống bơi trời. Chứ không phải tay con người. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời. Cái này mà quảng cáo thuốc thì quá tốt phải không ạ? Nhưng mà đây không phải là một lời quảng cáo, đây không phải là một lời quảng cáo, mà đây là một cái sự thật, một cái phép lạ cả thể, là bánh từ trời xuống, chứ không phải bánh do bàn tay con người chế tạo ra, chứ không phải thuốc do con người chế ra rồi bảo rằng thuốc tiên. Tiên nào mà chế thuốc, tay con người làm ra thời bảo là thuốc tiên, là cái mồi, cái lạ để cho người ta tìm, người ta kiếm, người ta khám phá, và tốn bao nhiêu tiền và công sức để đi tìm cái đó. Mà đây, bánh từ trời xuống, rồi ta là bánh trường sinh, ai cũng mong muốn mình được trường sinh, vậy mà có một thứ bánh trường sinh ta lại không ăn, ta lại không dùng, ta đi tìm cái bánh nào đó mà ai ăn sẽ sống muôn đời. Có là sống về phần linh hồn, sống về mặt tâm linh, để sau cái cuộc đời này ta được cuộc sống hạnh phúc đời đời với Chúa. Anh em sẽ sống đời đời đó, là không phải chết đời đời đấy, là không phải trầm luân đời đời đấy. Nhưng mà người ta có thấy được đó là cái dấu lạ cả thể mà Chúa đang thực hiện cho con người ta không hẹn? Anh chị em để ý thì có đúng vậy không? Cho nên có khi tham dự thánh lễ mà người ta đâu có thấy việc rước lễ đó là điều quan trọng. Cả đoàn hát rất là hay. Lúc mà tôi đến tôi bảo có rước lễ không? Lắc đầu, rước lễ, lắc đầu, rước lễ, lắc đầu. Sao vậy? Con còn phải hát. Bây giờ chị lựa chọn giữa việc hát lễ với việc rước lễ, điều nào quan trọng? Rước lễ hay hát lễ? Rước lễ. Mà ca đoàn là một người rất là gần với cung thánh, là người mà giữ phần rất là tích cực trong phụng vụ. Vậy mà hát ta là bánh hằng sống, chính ca đoàn hát bài đó. Còn solo nữa, solo xong bảo rước không? Lắc đầu. Kỳ cục. Vậy đúng như là chị quảng cáo hàng cho người ta, bảo chị dùng chưa, bảo chị chưa dùng mà dám quảng cáo. Này nha, đây là mỹ phẩm này, tốt lắm nha, bôi vào là da trơn trắng mịn nha. Rồi chứ da chị trắng mịn, chị bôi thuốc nào không, tôi đâu có bôi gì đâu. Vậy sao chị quảng cáo? Thì tại sao mà ta hát, ta là bánh hằng sống, ta vẫn hát. Mà lúc bảo rước lễ ta lắc đầu là sao? Rất nhiều lần tôi đi dâng thánh lễ tại gia cho những người qua đời cũng vậy. Nhóm cả đoàn đến hát. Rồi gia đình, người thân cũng để tang với khóc lóc. Là kèn trống ở Mỹ lắm. Rồi đến lúc mà rước lễ, đưa cả đoàn lắc đầu. Đưa ban kèn lắc đầu. Đưa cho nhà hiếu, những người con, người cháu đang để tang khóc lóc bố mẹ của mình, nó cũng lắc đầu. Vài ba người rước lễ thôi. Vậy mà cứ phải xin cha đến làm lễ tại gia cho bằng được. Thế thì nghĩa là sao thưa anh chị em? Mình có thấy được rằng Chúa là một dấu lạ cả thể đang hiện diện ở trước mình đây trong thánh lễ này không? Nơi tấm bánh mà anh chị em nhìn thấy đây không ạ? Có thấy đây là dấu lạ cả thể đấy không ạ? Như dân Jonah là một dấu lạ cho dân thành Ninive. Dấu lạ là Jonah có làm gì dấu lạ không? Jonah có làm cái gì lạ lùng không? Có không? Không hề. Mà Jonah chỉ vâng lệnh Thiên Chúa mà đi rao giảng cho dân thành Ninive là hãy ăn năn sám hối để được cứu mà thôi. Và dân thành Ninive đã nghe lời rao giảng của Jonah mà sám hối quay trở lại và họ đã được cứu. Mặc dù Jonah mới đầu có muốn đi không? Mới đầu có muốn vâng lệnh Chúa không? Không. Ông chối, ông trốn đủ thứ chuyện hết. Ông tìm mọi cách ông trốn tránh. Nhưng mà cuối cùng thì ông ấy vâng lời Thiên Chúa mà ông đi rao giảng. Và chính sự vâng lời của Jonah theo lệnh Thiên Chúa làm cái công việc ấy là một cái dấu lạ cho dân thành Ninive. Để qua lời rao giảng, qua việc Jonah vâng lệnh Thiên Chúa mà làm việc ấy, thì dân thành Ninive quay trở lại. Đức Giê-xu, Ngài đến trần gian này, vâng lệnh Cha, vâng ý Cha, mà đến trần gian này để rao giảng, để chịu chết, đền thay tội lỗi chúng ta. Thì chính việc vâng lệnh Cha, chính việc vâng theo ý Cha là một cái dấu lạ cho chúng ta ngày hôm nay. Là một dấu để chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta qua việc ban con của Ngài xuống trần gian chết để đền thay tội lỗi chúng ta. Mà người ta có nhận ra điều đó hay không? Chúa Giê-xu đã vâng lời và vâng lời cho đến chết. Đó là dấu lạ cả thể mà Ngài muốn trao ban cho con người ở bất cứ thời đại nào. Người đã học vâng lời và vâng lời cho đến chết. Vâng lời ai? Vâng lời ai? vâng lời Thiên Chúa hay là vâng lời con người? Vâng lời Thiên Chúa, vâng ý Cha, để thể hiện tình thương của Cha cho nhân loại. Và đó là một dấu lạ cả thể mà Ngài muốn trao ban cho nhân loại ở bất cứ thời đại nào. Thế thì thưa anh chị em, ý nghĩa của phép lạ không phải là đánh động con người bằng những sự kiện phi thường. Phép lạ không phải là để đánh động con người bằng những sự kiện phi thường, để cho người ta phải sững sờ, để cho người ta phải lác mắt, để cho người ta phải thán phục. Không, Chúa không làm phép lạ để cho người ta thán phục. Chúa không làm phép lạ để làm cho người ta phải ngỡ ngàng, sửng sốt. Nhưng mà điều chính yếu là để hoán cải, là để đổi đời con người. Qua những phép lạ, qua những dấu lạ đó, con người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa để mà họ quay trở về với Thiên Chúa, để họ thay đổi cuộc đời của họ. Đó mới là ý nghĩa của dấu lạ, của phép lạ mà Chúa thể hiện. Chứ không phải Chúa thể hiện phép lạ để làm cho người ta lác mắt rồi người ta theo Chúa. Chúa đã bị cám dỗ như vậy, hiểu không? Nếu ông là con Thiên Chúa thì ông hãy biến đá này thành bánh rồi chúng tôi sẽ tin. Chúa có làm không? Không. Nếu mà ông là con Thiên Chúa thì ông ở trên núi cao ông nhảy xuống mà ông không chết đi rồi tôi tin. Wow, tôi sẽ lác mắt người ta tin. Chúa làm không? Không. Không, Chúa không làm phép lạ để cho người ta lắc mắt, để cho người ta thán phục, để người ta trầm trồ, để người ta khen ngợi, rồi người ta tin. Vì nếu như vậy, người ta chỉ tin vào những cái điều lạ lùng ấy mà thôi, chứ không tin vào chính Đức Giê-xu, tin vào chính con người thực hiện những điều ấy. Cho nên mục đích của phép lạ là hoán cải đổi đời con người. Phép lạ không tức khắc tạo ra niềm tin, nhưng là lời mời gọi con người đi vào một tương quan mới với Thiên Chúa. Phép lạ như là một lời mời gọi con người đi vào tương quan mới với Thiên Chúa. Xưa giờ tôi dửng dưng với Thiên Chúa, xưa giờ tôi không có cầu nguyện với Thiên Chúa, xưa giờ tôi sống như là không có Thiên Chúa. Bây giờ qua những cái dấu lạ mà tôi thấy đây này, wow, tôi nhận ra rằng có Thiên Chúa hiện diện. Và như vậy tôi đi vào một cái tương quan mới với Thiên Chúa rằng, lạy Chúa, con tin vào Chúa. Con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong thế giới. Con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi con người. Và con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những biến cố xảy đến trong cuộc đời của con, trong thế giới, trong vũ trụ này. Con tin vào Chúa. Đấy, những cái dấu lạ là một lời mời gọi để con người đổi đời, thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi quan niệm sống và đi vào cái tương quan mới với Thiên Chúa. Cho nên chị em thấy là có những người được ơn này, được ơn kia, rồi họ lên họ làm chứng, họ chia sẻ. Những lời chứng, lời chia sẻ ấy chỉ với một mục đích, đó là mời gọi chúng ta nhận ra rằng Chúa vẫn còn đang hiện diện, đang hoạt động trong cuộc đời mỗi người chúng ta và trên thế giới này. Để chúng ta tin vào Chúa. Và khi ta tin vào Chúa thì ta không phải mong những điểm thiêng dấu lạ này xảy đến với ta, nhưng mà ta thấy rằng ngay việc ta được nhận biết Chúa đã là một dấu lạ rồi. Anh chị em thấy không? Ngay việc anh chị em nhận biết Chúa đã là một dấu lạ rồi. Và những người lên họ làm chứng, họ chia sẻ cho chúng ta, họ được ơn phần hồn, họ được ơn phần xác, không phải để chúng ta qua cái dấu lạ đó mà mình cứ kéo đến rồi mình trầm trồ, mình khen ngợi. Không phải. Nhưng mà qua những lời chứng, qua những dấu lạ ấy, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta khám phá ra rằng ngày hôm nay Chúa vẫn đang sống động hiện diện ở giữa chúng ta. Ngày hôm nay Chúa đang mời gọi mỗi một người chúng ta hãy đón nhận Chúa đi, hãy tin nhận Chúa đi. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng Chúa sẽ làm biết bao nhiêu những điều lạ lùng trong cuộc đời chúng ta. Mà điều lạ lùng nhất là ta nhận ra rằng mình có Chúa là Cha yêu thương mình. Điều lạ lùng nhất là mình nhận ra rằng, wow, mình là con của Thiên Chúa mà. Tôi hạnh phúc quá mà. Tại sao ta không thấy đó là một cái dấu lạ? Phải không ạ? Chứ còn chờ một dấu lạ nào khác nữa thưa anh chị em. Cho nên, qua những lần chữa bệnh, thì Chúa Giê-xu muốn thể hiện lòng thương xót và tình yêu của Ngài cho con người. Và sự đáp trả của con người chính là hoán cải, là tin tưởng, là đi vào cái tương quan với Thiên Chúa. nhận ra rằng Chúa yêu thương mình, thì mình đổi cuộc đời của mình và đi vào tương quan mới với Thiên Chúa. Không còn là đường xưa lối cũ có bóng trăng thưa tan 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 gì nữa, nhưng mà bây giờ là một cái tương quan mới với Thiên Chúa rồi, đi vào một cái sự nhận biết Thiên Chúa trong niềm tin của mình, chứ không phải chỉ là qua những cái dấu lạ bên ngoài nữa. Cái dấu lạ ấy là một lời gọi, mời gọi mình đi vào cái tương quan với Thiên Chúa trong lòng tin, trong tình yêu và trong niềm cậy trông. Cho nên Chúa Giêsu không làm dấu lạ giật gân để thỏa mãn đòi hỏi của người biệt phái, và ngày hôm nay Chúa không làm những dấu lạ giật gân để thỏa mãn điều mà Chúa nói rằng thế hệ gian ác này. Mặc dù chúng ta thấy rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm phép lạ ở Lỗ Đức, có không? Chúa vẫn tiếp tục làm phép lạ ở Fatima và nhiều trung tâm hành hương khác, nhưng còn biết bao nhiêu phép lạ âm thầm mà chỉ có con mắt đức tin mới có thể nhận thấy được. Thiên Chúa vẫn tiếp tục có mặt trong lịch sử nhân loại nhiều lắm, biết bao nhiêu những phép lạ âm thầm khác. Chúng ta thấy mỗi biến cố, mỗi gặp gỡ đều là một phép lạ chứ. Việc mà anh chị em đến đây họp nhau mà nghe lời Chúa có phải là phép lạ không? Phép lạ chứ. Tại sao những người khác không đến mà anh chị em đến? Anh chị em đến đây có tiền bạc gì đâu. Anh chị em đến đây có được phát bằng danh dự gì đâu. Mà anh chị em vẫn đến mà say sưa nghe lời của Chúa. Đó không là một dấu lạ sao? Rồi mỗi một cái cuộc gặp gỡ họp nhau lại vẫn là một phép lạ, bởi vì Thiên Chúa luôn có mặt ở trong đó. Cho nên xin Chúa cho mỗi người chúng ta có đôi mắt đức tin nhạy bén để có thể ngạc nhiên trước những cái nhỏ nhặt tầm thường nhất của cuộc sống, mà nhận ra rằng đó là những dấu lạ cả thể Chúa đang thực hiện. Như tôi nói lúc nãy, là anh chị em mình khám phá ra Chúa vẫn thực hiện trong đời sống của mình những cái biến cố nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình. Việc mà đi lạc đường rồi mà được đưa đến đây có phải là một dấu lạ không? Có phải là dấu lạ không? Không là dấu lạ chứ. Mình không nhận ra sao? Việc mà đêm qua mình nằm ngủ rồi sáng nay mình thức dậy có phải là dấu lạ không? Có những người nằm ngủ xong rồi đi luôn. Lúc nằm ngủ anh chị em có biết là sáng mai mình thức dậy được không? Đâu biết được. Phải không ạ? Đâu biết được. Cho nên trong những biến cố rất là nhỏ nhặt, rất là tầm thường của cuộc sống mà mình nhận ra rằng đó là dấu lạ. Rồi anh chị em thấy rằng lát nữa chuyện gì xảy ra mình có biết được không? Mình vẫn không biết được. Mà tối nay về mình về được bình an, mình có thấy đó là dấu lạ không? Là dấu lạ gì nữa. Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Mà khi nó xảy ra rồi đến lúc mà đêm về tôi nằm xuống tôi ngủ làm dấu, vậy Chúa một ngày qua đi được bình an, đó là dấu lạ chưa? Dấu lạ rồi chứ. Chứ đâu phải chờ phải là mặt trời múa hay là phải động đất mới thấy là dấu lạ, phải chờ phải sóng thần hay động đất mới nhận ra dấu lạ hay sao? Mà không thấy Chúa hiện diện trong làn gió hiu hiu à? Không thấy Chúa hiện diện trong ánh mặt trời, trong bình minh sáng tỏ à? Rồi không hoàng hôn mà có thấy nhận ra dấu lạ của sự hiện diện của Chúa đâu? Rất là nhiều, thưa anh chị em. Thế nhưng mà con người, những người Kitô hữu lại chẳng những nhận ra phép lạ trong cuộc sống. Chúng ta là người Kitô hữu, không những là mình phải nhận ra rằng những phép lạ, những dấu lạ trong từng biến cố của cuộc sống, mà mỗi một người chúng ta còn được mời gọi là một phép lạ cho người khác nữa. Ông phải làm một dấu lạ, phép lạ cho bà ấy thấy. Qua ông mà bà thấy được rằng Chúa hiện diện, đó là một cái dấu lạ. Ông nhà tôi, ông ấy tốt lắm, ông ấy đạo đức lắm. Đó, đó, ông là cái dấu lạ đó. Trời ơi, bà nhà tôi, bà ấy hiền lắm, bà ấy chăm chỉ, bà chịu khó lắm. Đó là dấu lạ đó. Trời ơi, đứa con của tôi nó ngoan lắm. Đó, những đứa con đó là dấu lạ đó. Ô, cái cộng đồng này nó thương nhau lắm. Họ biết nghĩ đến nhau, họ biết quan tâm đến nhau. Đấy, sự cộng đồng của anh chị em là cái dấu lạ cho người ta nhận ra Chúa đấy. Ồ, sao cái nhóm này sao họ thương nhau quá nhỉ? Những người Kitô hữu, nhóm này họ cầu nguyện sốt sáng mà họ thương nhau quá nhỉ? Đấy là dấu lạ đấy. Ôi giời ơi, nó họp nhau, nó đọc kinh thì ít, nó cãi nhau thì nhiều. Đó là dấu gì? Dấu ác. Người Công giáo họ đeo thánh giá, rồi họ đi rước sách rất là linh đình. Nhưng mà rồi sau đó thì ngồi họ đúc kết, họ cãi nhau như mổ bò vì là tiền bạc không rõ ràng, rồi thì tranh giành chức tước, địa vị, vai vế thế này thế khác. Đó là dấu gì? Dấu gì? Dấu gì thì anh chị em biết. Mà chắc chắn không phải là dấu của Thiên Chúa rồi. Mà không dấu của Thiên Chúa thì là dấu của ai? Ma quỷ thôi, dấu của Satan hiện diện thôi. Thế chưa ạ? Cho nên mỗi một người chúng ta được mời gọi là trở thành dấu lạ cho người khác. Chúa Giêsu đã sống trọn kiếp người và trung thành đến chết. Và ngay chính cái chết đó Thiên Chúa cũng có mặt để rồi cho Ngài sống lại. Thì sống trọn kiếp con người như Đức Giêsu, sống yêu thương phục vụ, sống chấp nhận cho đến cùng, đó là phép lạ mà người tín hữu không ngừng được mời gọi để tiếp tục bày tỏ cho người khác. Sống trọn kiếp người của mình, sống vâng lời và vâng lời cho đến chết như Đức Giêsu, đó là một cái dấu lạ mà người Kitô hữu được mời gọi để không ngừng tiếp tục bày tỏ cho người khác thấy được rằng đấy, dấu lạ Thiên Chúa đang thể hiện nơi ông, nơi bà, nơi chị, nơi em, nơi tôi đấy. Rồi một nụ cười, một ánh mắt cảm thông, một sự nâng đỡ, an ủi, chia sẻ, đó cũng là những dấu lạ mà chúng ta được mời gọi bày tỏ cho người khác. Qua cái bắt tay của tôi, chị nhận ra rằng Thiên Chúa hiện diện nơi tôi. Qua ánh mắt cảm thông của tôi, chị nhận ra Chúa hiện diện nơi tôi. Wow, đây là những cái dấu lạ mà chúng ta được thể hiện, được mời gọi thể hiện hàng ngày đấy thưa anh chị em. Làm được không? Làm được không ạ? Làm được những dấu lạ đó không? Dấu lạ đó có gì là lạ đâu. Dấu lạ đó có gì là lạ đâu. Ta làm một cách tự nhiên, làm một cách bình thường, vì trong ta đã tràn đầy lòng yêu mến của Chúa rồi. Trong ta tràn đầy lòng tin tưởng của Chúa rồi. Cho nên tôi sống không phải là tôi sống mà Chúa đang sống ở trong tôi. Chúa đang cười ở trong tôi, Chúa đang nói ở trong tôi, Chúa đang hát ở trong tôi, Chúa đang nhảy múa ở trong tôi. Cho nên tôi làm một cách rất là tự nhiên, nhưng mà chính cái tự nhiên ấy với tất cả tâm hồn của tôi, yêu mến của tôi, lòng tin của tôi, người ta nhận ra rằng đấy là những cái dấu lạ. Thấy không? Thấy được cái đó không ạ? Và làm được điều đó không? Ước mong gì mỗi người chúng ta thấy và làm được điều ấy, để cuộc sống của người Kitô hữu trở thành dấu lạ cho người khác, và từ đó người ta mới tìm đến cũng đạo Công giáo của mình chứ. Đạo này có cái gì lạ nhỉ? Mà tại sao người ta cầu nguyện sốt sáng thế này nhỉ? Đạo này có gì lạ mà tại sao người ta vui thế nhỉ? Đạo này có cái gì lạ mà tại sao người ta lại có thể gặp gỡ nhau, người ta chia sẻ với nhau được như thế này nhỉ? Đạo này có cái gì lạ mà người ta cầu nguyện cả tiếng đồng hồ người ta không chán nhỉ? Đạo này có cái gì lạ mà tại sao gặp họ cái thấy họ vui quá, thấy họ bình an quá, thấy họ thanh thản quá, thấy họ nhẹ nhàng quá. Và thưa anh chị em, dấu lạ cả thể nhất vẫn chính là dấu lạ nơi bí tích thánh thể. Sự hiện diện của Chúa nơi bí tích thánh thể là một dấu lạ cả thể cho thế giới ngày hôm nay, thấy được rằng Chúa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Cái dấu lạ hàng ngày diễn ra trên các bàn thờ, mà có ai nhận ra dấu lạ đó không? Có ai tin và thán phục đón nhận Thiên Chúa qua dấu lạ ấy không? Dấu lạ đó là bí tích thánh thể, nơi tấm bánh đơn sơ nhỏ bé tầm thường này khám phá ra cái điều kỳ diệu trong những cái tầm thường, trong cái nhỏ bé hàng ngày. Đấy là một cái ơn lớn lắm thưa anh chị em. Đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, ta nhận ra dấu lạ ấy, ta đón nhận dấu lạ ấy, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, rồi chúng ta ra về, chúng ta trở thành dấu lạ cho người khác. Đây là Thánh Thể đây, đây là Thánh Thể đây. Anh chị em hãy nhận lấy mà ăn đi, anh chị em hãy cầm lấy mà uống đi. Cầm cái gì, nhận cái gì? Cầm lấy chính con người của tôi. Tôi trở thành bánh cho anh em, hãy sử dụng đi. Wow, dấu lạ cả thể. Thánh thể nơi ông, thánh thể nơi bà, thánh thể nơi chị, thánh thể nơi em. Mỗi người chúng ta là những thánh thể, mỗi người chúng ta là những dấu lạ cho người khác thấy được qua cuộc sống yêu thương phục vụ của chúng ta. Amen.